Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Tập huấn công tác lễ tân, hậu cần và an ninh trật tự phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành vì mục tiêu xây dựng xã Sơn Cẩm ngày càng phát triển vững mạnh. Các dự án công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua đã góp phần tạo sức bật, phát huy nội lực của thành phố ven sông Cầu. Những kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các dự án. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã phát động cuộc sáng tác và triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh mang tựa đề Sắc màu thời gian. Dự triển lãm có các đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau 8 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 166 tác phẩm ảnh của 18 tác giả và 50 tác phẩm mỹ thuật của 21 tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Nội dung tác phẩm phản ánh đa dạng nhiều mặt về thành tựu phát triển đất nước và cuộc sống thường ngày của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận. Đây là thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật, là tình yêu quê hương đất nước của các anh chị em nghệ sĩ Thái Nguyên trong suốt thời gian qua. Nhiều tác phẩm được giới nghệ sĩ và công chúng đánh giá cao như Mùa gặt của họa sĩ Hoàng Minh Đức, Gốc dạ của họa sĩ Hoàng Dân, Lối về của họa sĩ Hoàng Báu. Triển lãm là một trong những hoạt động góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, qua đó giúp các văn nghệ sĩ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố. Triển lãm diễn ra từ ngày 9 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 17 tháng 10 năm 2022. Nhằm chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, chiều ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tập huấn công tác lễ tân, hậu cần và an ninh trật tự phục vụ lễ kỷ niệm. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng Tiểu ban Hậu cần; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Tiểu ban Lễ tân. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã hướng dẫn đón tiếp và di chuyển các đoàn đại biểu đến địa điểm tổ chức khai mạc đảm bảo chu đáo, an toàn. Bên cạnh việc nắm rõ nhiệm vụ được phân công, các thành viên trong công tác lễ tân hậu cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, đồng thời thảo luận đưa ra các tình huống có thể phát sinh và cách xử lý để có thể chủ động hơn trong việc phục vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố là sự kiện chính trị đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố. Vì vậy, công tác lễ tân, hậu cần và an ninh trật tự hết sức quan trọng. Do đó, các đồng chí được phân công thực hiện nhiệm vụ lễ tân, hậu cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, tinh tế trong xử lý các tình huống. Ngoài ra, phải nắm được những thông tin cơ bản về tình hình đặc điểm kinh tế xã hội của thành phố. Chiều ngày 14 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng tổ chức gắn biển công trình chào mừng 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Công trình được phường Phan Đình Phùng chọn để gắn biển là trường Mầm non Phan Đình Phùng. Trường Mầm non Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư 29,7 tỷ đồng, là công trình có 100% nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới do Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc làm chủ đầu tư. Công trình được thiết kế và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và chuẩn quốc tế, có tổng diện tích xây dựng sàn trên 5.100m², gồm 16 phòng học, 10 phòng chức năng và các hạng mục công trình phụ trợ khác, đáp ứng được các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Việc đưa công trình vào sử dụng đã góp phần phục vụ tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn, đồng thời góp phần giảm tải sĩ số trẻ quá tải ở các trường mầm non lân cận. Đây là một trong những công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố cũng như địa phương. Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, Sáng ngày 15 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung tổ chức khánh thành và bàn giao công trình tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại khu vực nhà văn hóa tổ 5 của phường. Khu tập luyện thể dục thể thao ngoài trời được triển khai xây dựng từ đầu tháng 9 năm 2022 với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa của hội viên Hội Phụ nữ trong toàn phường là 13 triệu đồng. Hội viên và nhân dân trong tổ dân phố 5 ủng hộ trên 37 triệu đồng. Đây là công trình tập luyện thể dục thể thao ngoài trời thứ hai trên địa bàn phường Quang Trung được lắp đặt và đưa vào sử dụng trong năm 2022. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung đã bàn giao công trình cho tổ dân phố 5 để sử dụng và bảo quản. Công trình gồm có 9 thiết bị tập thể dục liên hoàn với nhiều loại máy phù hợp với các lứa tuổi, giúp người dân phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn phường. Ngày 15 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội nghị khoa học điều dưỡng lần thứ 3 năm 2022. Hội nghị có sự góp mặt của 500 đại biểu là báo cáo viên, những chuyên gia về lĩnh vực điều dưỡng của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Hội điều dưỡng Việt Nam và lãnh đạo phòng điều dưỡng Sở Y tế các tỉnh, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo phòng điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ sinh của 92 đơn vị thuộc các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, trung tâm y tế, trường đại học cao đẳng y thuộc các tỉnh thành trong toàn quốc. Với chủ đề nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng tận tâm, nâng tầm chuyên nghiệp, hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng với tổng số 30 báo cáo, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của công tác điều dưỡng, như các quy định mới về công tác điều dưỡng trong giai đoạn hiện nay, kỹ thuật chăm sóc vết thương bằng máy plasma, kỹ thuật cao trong hồi sức tích cực, chăm sóc điều trị ung thư, can thiệp chăm sóc điều dưỡng, kết quả chăm sóc và điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, dinh dưỡng điều trị và quản lý khoa học, đào tạo dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh. Là một bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn chú trọng nâng cao mọi mặt, đặc biệt là nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ điều dưỡng, hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu quả, an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện và hội nhập. Hiện nay bệnh viện có trên 720 điều dưỡng, chiếm 60% số cán bộ và nhân viên y tế của đơn vị. Đây chính là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong khu vực miền núi phía Bắc. Thông qua những kiến thức bổ ích được lĩnh hội từ hội nghị khoa học lần này sẽ giúp các bệnh viện tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng, tận tâm, nâng tầm chuyên nghiệp. Trước đó, ngày 14 tháng 10 đã diễn ra chương trình tiền hội nghị với 9 bài báo cáo khoa học liên quan đến công tác điều dưỡng. Ngày 15 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội nghị khoa học điều dưỡng lần thứ 3 năm 2022. Hội nghị có sự góp mặt của 500 đại biểu là báo cáo viên, những chuyên gia về lĩnh vực điều dưỡng của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Hội điều dưỡng Việt Nam và lãnh đạo phòng điều dưỡng Sở Y tế các tỉnh, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo phòng điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ sinh của 92 đơn vị thuộc các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, trung tâm y tế, trường đại học cao đẳng y thuộc các tỉnh thành trong toàn quốc. Với chủ đề nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng tận tâm, nâng tầm chuyên nghiệp, hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng với tổng số 30 báo cáo, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của công tác điều dưỡng, như các quy định mới về công tác điều dưỡng trong giai đoạn hiện nay, kỹ thuật chăm sóc vết thương bằng máy plasma, kỹ thuật cao trong hồi sức tích cực, chăm sóc điều trị ung thư, can thiệp chăm sóc điều dưỡng, kết quả chăm sóc và điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, dinh dưỡng điều trị và quản lý khoa học, đào tạo dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh. Là một bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn chú trọng nâng cao mọi mặt, đặc biệt là nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ điều dưỡng, hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu quả, an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện và hội nhập. Hiện nay bệnh viện có trên 720 điều dưỡng, chiếm 60% số cán bộ và nhân viên y tế của đơn vị. Đây chính là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong khu vực miền núi phía Bắc. Thông qua những kiến thức bổ ích được lĩnh hội từ hội nghị khoa học lần này sẽ giúp các bệnh viện tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng, tận tâm, nâng tầm chuyên nghiệp. Trước đó, ngày 14 tháng 10 đã diễn ra chương trình tiền hội nghị với 9 bài báo cáo khoa học liên quan đến công tác điều dưỡng. Tối ngày 14 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Bẩm phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và chào mừng kỷ niệm ngày thành lập các tổ chức hội, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại chương trình giao lưu, các đội văn nghệ quần chúng đến từ các tổ dân phố, đơn vị trường học, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên địa bàn phường đã biểu diễn 23 tiết mục văn nghệ thuộc các thể loại hát múa tập thể, múa độc lập, đơn ca, song ca, nhảy dân vũ mang chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên trên con đường đổi mới và phát triển. Các tiết mục tham gia chương trình đều được dàn dựng công phu, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia cổ vũ. Thông qua chương trình đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước, truyền thống lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên anh hùng. Đồng thời là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần, cổ vũ, đẩy mạnh phong trào tập luyện văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Ngay sau chương trình văn nghệ, ban tổ chức đã tổ chức chương trình đốt lửa trại và múa sạp với chủ đề Sáng mãi truyền thống anh hùng, cùng tiến lên chung tay xây dựng phường Đồng Bẩm và thành phố Thái Nguyên phát triển văn minh, hiện đại. Tối ngày 14 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân phường Túc Duyên phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân Việt Nam. Tại chương trình, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã được thưởng thức 17 tiết mục văn nghệ đặc sắc do các đội văn nghệ quần chúng đến từ các tổ dân phố biểu diễn. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, phấn khởi và tự hào về sự phát triển của thành phố Thái Nguyên anh hùng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư dàn dựng công phu, các tiết mục đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Thông qua chương trình, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, nỗ lực học tập, lao động, phát huy truyền thống của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng phát triển bền vững của thành phố Thái Nguyên. Tối ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Tân Thành phối hợp tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Liên hoan thu hút trên 200 diễn viên quần chúng đến từ 7 tổ dân phố trên địa bàn phường. 21 tiết mục biểu diễn tại Liên hoan đa dạng phong phú gồm các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, dân vũ, hát múa tập thể với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người, ca ngợi tấm gương anh hùng trong chiến đấu, lao động sản xuất. Các tiết mục đều có sự dàn dựng, luyện tập chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công phu về nội dung và hình thức, qua đó thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân đến xem và cổ vũ. Qua liên hoan góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ và là dịp để nhân dân có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong dàn dựng và diễn xuất, đồng thời chọn ra những hạt nhân cho phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, sáp nhập về thành phố Thái Nguyên từ năm 2017, xã Sơn Cẩm trở thành địa phương cửa ngõ phía Bắc của thành phố với 16 xóm, gần 3.800 hộ và trên 15.500 nhân khẩu. Những năm qua, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, điều hành của chính quyền địa phương, xã Sơn Cẩm đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển chung đó có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Với sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên, hiện nay trên địa bàn xã đã được quy hoạch và triển khai xây dựng hạ tầng một số cụm công nghiệp với quy mô hàng chục nghìn hecta, có khả năng đáp ứng nhu cầu lao động của hàng chục nghìn người trong thời gian sắp tới. Đây chính là lợi thế và điều kiện thuận lợi để Sơn Cẩm thu hút đầu tư, vươn lên bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp và thương mại dịch vụ, cấp ủy chính quyền xã đã luôn quan tâm tới sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Toàn xã hiện có 39 doanh nghiệp và trên 200 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Những năm qua, các doanh nghiệp luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung ở địa phương. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cũng chính vì cái sự hoạt động của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đã đưa Sơn Cẩm thành một xã phát triển về cái thu nhập bình quân đầu người ngày được nâng cao và tăng cái thu nhập ngân sách nhà nước trên địa bàn. Cho tới nay thì xã Sơn Cẩm cũng đã có nguồn thu cân đối được với thu chi ngân sách tại địa phương.
Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó khăn áp lực cho doanh nghiệp. Nhưng với bản lĩnh kiên trì, nhạy bén, nhiều doanh nghiệp của xã vẫn duy trì ổn định sản xuất và không ngừng phát triển lớn mạnh. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vũ ở xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, là đơn vị có tiếng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại khu vực miền núi phía Bắc. Những năm qua, công ty đã tiếp tục tập trung đầu tư mở rộng nhà máy luyện trì và khai thác đá thạch anh tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn trên tổng diện tích 80 ha, đồng thời đầu tư trang bị hệ thống máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại nên tổng sản lượng các sản phẩm của công ty cung ứng ra thị trường liên tục tăng qua từng năm. Doanh thu bình quân đạt hàng trăm tỷ đồng trên năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước. Ngoài ra, công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động với mức lương bình quân trên 8 triệu đồng trên người trên tháng. Mặc dù rất thành công trong sản xuất kinh doanh ở địa phương khác, nhưng với gốc rễ là người con của quê hương Sơn Cẩm, nên ông Lương Hải Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Vũ, vẫn quyết định gắn bó với mảnh đất quê hương và đứng ra vận động thành lập hội doanh nghiệp xã. Hội được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2019 và trở thành mái nhà chung cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Từ khi sinh hoạt trong hội doanh nghiệp, các hội viên đã có cơ hội được giao lưu, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, ngay trong khó khăn của dịch bệnh COVID-19, nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn vẫn vững bước đi lên. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và thương mại Nhân Đức. Với gần 10 năm thành lập, công ty đã tạo dựng được uy tín bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, máy móc thiết bị, phục vụ khai thác khoáng sản và lâm sản. Hiện nay, công ty đã đầu tư hệ thống các trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng thời tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, người lao động và tuyển chọn kỹ sư lành nghề về làm việc. Bởi vậy, ngay trong khó khăn của đại dịch COVID-19, công ty vẫn đạt mức doanh thu hàng trăm tỷ đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động, với mức lương bình quân trên 7 triệu đồng trên người trên tháng. Ông Hà Như Quỳnh, giám đốc công ty cơ khí và thương mại Nhân Đức cho biết.
Trong quá trình sản xuất thì không may là cũng có cái dịch bệnh xảy ra, thì công ty cũng cố gắng là khắc phục bằng mọi biện pháp, áp dụng các cái biện pháp theo đúng cái 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra thì công ty cũng vẫn duy trì sản xuất và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, là đảm bảo cái khoảng cách an toàn, hay là áp dụng cái phương án công nghệ vào cái thương mại điện tử.
Là công nhân tại công ty cơ khí và thương mại Nhân Đức đã nhiều năm nay, anh Trần Văn Hanh cho biết.
Vào đây thì công ty là tạo điều kiện cho anh em công nhân với cả tôi đấy, là công việc ổn định, lương lậu là cũng thỏa đáng với anh em. Chế độ bảo hiểm có đóng bảo hiểm, chính vì thế mà tôi cũng gắn bó với công ty lâu dài. Tôi cũng mong là công ty là công phát triển, càng ngày càng phát triển lên để cho anh em có nhiều việc làm để sau này ổn định cuộc sống.
Với kinh nghiệm hơn 30 năm gắn bó với ngành gỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phát triển Nhật Đức ở xóm 8, xã Sơn Cẩm cũng là một điển hình trong phát triển sản xuất kinh doanh của xã. Hiện nay trên diện tích 6.000 m2, công ty đã đầu tư hệ thống nhà xưởng khang trang với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động với mức lương bình quân khoảng 10 triệu đồng trên người trên tháng. Mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường khoảng 700 khối gỗ các loại, bao gồm cả gỗ dùng làm nguyên vật liệu xây dựng các công trình và đồ gỗ nội thất cao cấp. Cùng với xưởng sản xuất gỗ, công ty cũng mạnh dạn đầu tư hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời khi tham quan mua sắm hàng trăm sản phẩm với rất nhiều mẫu mã đa dạng, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng. Bà Lê Thị Thủy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Phát triển Nhật Đức cho biết.
Là tôi yêu thương cái nghề gỗ là rất là tâm huyết. Năm nay được 32 năm trong nghề rồi. Tuổi đời 46 tuổi chứ 32 năm trong nghề rồi. Và rất là tâm huyết những cái nghề gỗ này. Và đã lựa chọn ra những cái hạng mục và chủng loại gỗ, gỗ nào tốt và bền nhất thì tôi lựa chọn ra những cái sản phẩm để cho người dân tiêu dùng.
Với mục tiêu đoàn kết, tập hợp các doanh nghiệp, những năm qua, Hội Doanh nghiệp xã đã thực hiện tốt công tác phát triển hội viên. Hiện nay trong tổng số trên 60 hội viên có cả những người sinh ra và lớn lên ở Sơn Cẩm nhưng kinh doanh ở các địa phương khác, cũng sẵn lòng về sinh hoạt hội tại địa phương. Ông Vũ Đình Hào, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn tại Thái Nguyên là một hội viên như thế. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Đình Hào, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn tại Thái Nguyên cho biết.
Tham gia hội doanh nghiệp của của Sơn Cẩm, trao đổi kinh nghiệm này, giúp đỡ nhau trong cái việc kinh doanh sản xuất. Tôi thấy cái đấy là cái mục đích đấy là cũng là rất tốt. Chính vì thế từ khi công ty của Bắc Cạn chuẩn thành lập chi nhánh ở dưới Thái Nguyên này, từ cuối năm 2019 cũng tôi đã tham gia vào hội doanh nghiệp của Sơn Cẩm.
Với tấm lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm của những doanh nhân, thời gian qua các hội viên hội doanh nghiệp xã cũng tích cực tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo để chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền xã làm tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công vào các dịp lễ Tết, tặng quà hỗ trợ các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Nói về mục tiêu phát triển của hội doanh nghiệp xã trong thời gian tới, ông Lương Hải Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng sẽ tổ chức Đại hội Doanh nghiệp khóa 1 của năm 2023 tới và tổ chức các cái hoạt động phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ của hội, hợp tác phát triển và thu hút sử dụng tham gia của nhiều hội viên khác. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hội doanh nghiệp trong thời gian tới.
Có thể thấy, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xã Sơn Cẩm đã và đang nỗ lực hết mình đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo khí thế và động lực mới trong chặng đường phát triển tiếp theo. Trong đó, hội doanh nghiệp xã sẽ tiếp tục là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện, cơ hội hợp tác, liên kết trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, đóng góp xây dựng và phát triển xã, xứng tầm là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế ở phía Bắc, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, các dự án, công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua đã góp phần tạo sức bật, phát huy nội lực của thành phố ven sông Cầu. Những kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các dự án. Để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng được thành phố Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ hàng đầu quan trọng và mang tính quyết định. Chính vì vậy, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác giải phóng mặt bằng cho từng công trình dự án, xây dựng kế hoạch và báo cáo tiến độ công việc theo tuần. Từ sự nỗ lực sát sao này, thành phố luôn được đánh giá là một trong những điểm sáng về giải phóng mặt bằng. Đồng chí Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khẳng định, đối với công tác giải phóng mặt bằng, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố hết sức cụ thể, quyết liệt. Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng dự án và đặc biệt phải đảm bảo tiến độ nhanh, kịp thời nhưng đúng quy định của pháp luật. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, nỗ lực của đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay hầu hết các công trình dự án đều bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Điển hình có thể kể đến dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên có diện tích đất cần thu hồi là 15,47 ha tại xã Phúc Triều do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên thực hiện giải phóng mặt bằng từ đầu năm nay. Trung tâm đã phối hợp với địa phương thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng chỉ trong vòng hơn 2 tuần, rút ngắn 15 ngày so với kế hoạch. Đến ngày 2 tháng 7 năm 2022, Trung tâm đã bàn giao mặt bằng đợt 1 với diện tích 8,2 ha cho chủ đầu tư dự án. Trong quá trình triển khai các dự án, những vướng mắc khó khăn là khó tránh khỏi. Theo đại diện cơ quan chuyên môn, tỷ lệ diện tích đất vướng mắc về giải phóng mặt bằng ở mỗi dự án không lớn nhưng khá nan giải. Nguyên nhân chủ yếu là do lịch sử đất đai phức tạp, không thống nhất về quyền sử dụng. Người dân chưa đồng tình với mức giá bồi thường hỗ trợ. Cá biệt, có trường hợp xây dựng đón đền bù. Để tháo gỡ khó khăn này, bên cạnh việc khẩn trương giải quyết những vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai theo đúng quy định, cơ quan chuyên môn áp dụng đúng đủ chính sách, bảo đảm sự công bằng khi giải phóng mặt bằng. Công tác tuyên truyền vận động vẫn được thành phố xác định là quan trọng nhất. Lãnh đạo thành phố, cán bộ đại diện cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban ngành đoàn thể đều vào cuộc tuyên truyền. Khi người dân hiểu rõ về dự án, chính sách, pháp luật, quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, gia đình và được công khai tất cả những thông tin liên quan đến dự án thì họ sẽ đồng thuận. Ngoài nút thắt về giải phóng mặt bằng, việc tháo gỡ khó khăn trong bố trí nguồn vốn cũng rất quan trọng. Từ sự quan tâm của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã được hưởng một số cơ chế đặc thù về thu tiền sử dụng đất, được quan tâm tạo điều kiện vay nguồn vốn nhàn rỗi của tỉnh để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án, công trình trọng điểm phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời được tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp, giúp đỡ đẩy nhanh các bước triển khai thực hiện những dự án lớn. Đây là nguồn lực rất lớn để tháo gỡ khó khăn về vốn, từ đó thành phố triển khai các dự án, công trình được thuận lợi. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng thường xuyên xuống hiện trường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các phòng ban đơn vị liên quan đến dự án đều làm việc không kể ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh cùng nỗ lực của các cấp ngành chức năng chính là yếu tố quyết định giúp các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện hiệu quả. Tới đây, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án lớn như dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố, dự án xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh, xã Cao Ngạn. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Đức Khánh, dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chỉnh trang và tái thiết khu vực lõi thành phố Thái Nguyên. Khi dự án được hoàn thành, thành phố sẽ có không gian quảng trường lớn, phố đi bộ, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ phát triển, mang lại tiện ích lớn cho người dân. Đây là nhu cầu, đòi hỏi bức thiết đối với một đô thị đang ngày càng phát triển hiện đại như thành phố Thái Nguyên. Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Nguyễn Văn Cường đánh giá, ước mơ bao lâu nay của các thế hệ cán bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên về một đô thị hiện đại, thành phố hai bên bờ sông Cầu đang dần hiện hữu. Trong định hướng đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị, văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững và toàn diện, mở rộng không gian đô thị phía đông bờ sông Cầu và phía tây thành phố. Các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đang tiếp tục được đẩy mạnh triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Những dự án này sau khi được hoàn thành sẽ tạo nên trục giao thông kết nối hai bờ đông và tây sông Cầu, đẩy mạnh việc kết nối, giao thương giữa các phường xã nằm bên bờ sông. Thêm nhiều khu đô thị, khu dân cư được hình thành sẽ góp phần định hình diện mạo đô thị mới của thành phố trong tương lai. Và thành phố Thái Nguyên đóng vai trò quan trọng kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2022, thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tại
tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.